Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 1 năm 2017, gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần cuối cuộc trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn về việc đối thoại với Hồi giáo. Tiếp đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, Giáo hội kính nhớ Thánh Antôn, Viện Phụ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 2, từ câu 23 đến câu 28. Vào ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép." Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiatha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn, ngoại trừ tư tế." Người nói tiếp: "Ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn cả ngày Sa-bát." Quý vị và các bạn thân mến, theo truyền thống Do Thái, Thiên Chúa lập nên ngày Sa-bát để con người có thời gian nghỉ ngơi, hầu nhớ đến công trình tạo dựng và giải phóng của người. Luật về ngày Sa-bát được quy định trong 10 điều răn. Qua đó, con người được nhắc nhớ sống sự tự do đích thực mà họ được thừa hưởng từ chính Thiên Chúa. Tự do với chính mình, tự do với của cải vật chất, với công ăn việc làm. Đồng thời, đừng nô lệ hóa người khác. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco cho biết người Pha-ri-sêu cáo buộc các môn đệ của Đức Giêsu vi phạm ngày Sa-bát vì họ bứt lúa dọc đường. Thật ra, luật về ngày Sa-bát có điều khoản cấm gặt lúa trong ngày này. Nhưng truyền thống đã giải thích luật Sa-bát thành những quy định rất chi li, trong đó coi việc bứt lúa cũng như một hình thức gặt lúa. Xét theo đó, các môn đệ của Đức Giêsu đã vi phạm một điều luật hàng đầu, và họ có thể bị xử tử, bị ném đá. Trước việc giải thích quá duy pháp lý của người Pha-ri-sêu, Đức Giêsu nhắc lại chuyện vua David và thuộc hạ đã được phép ăn bánh tiến, là thứ bánh đặt trước nhan Đức Chúa, chỉ có tư tế mới được ăn. Nếu khi đói, vua David và thuộc hạ có thể được miễn chuẩn trong việc giữ luật liên quan đến bánh thánh, thì trong một ý nghĩa nào đó, Đức Giêsu và các môn đệ cũng có thể bứt lúa ngày Sa-bát. Khi hạch sách Đức Giêsu và các môn đệ, có lẽ người Pha-ri-sêu đã quên đi mục đích của ngày Sa-bát. Nhưng Đức Giêsu, qua câu trả lời của mình, đã phục hồi vai trò và ý nghĩa của ngày Sa-bát. Người khẳng định, ngày Sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày Sa-bát. Như vậy, ngày Sa-bát là ngày thánh, dành cho Chúa, nhưng đó cũng là ngày của con người, bởi vì ngày Sa-bát được thiết định nhằm phục vụ sự sống, sự tự do và sự thăng tiến của con người, chứ không phải để dò xét, lên án, hay lấy đi những điều đó. Là Kitô hữu, chúng ta không giữ ngày Sa-bát, nhưng giữ Chúa Nhật, tức là ngày của Chúa. Thường trong ngày này, chúng ta chu toàn bổn phận tham dự thánh lễ và nghỉ ngơi. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì e rằng chúng ta chưa sống trọn tinh thần của Chúa Nhật. Thật vậy, nhờ Đức Giêsu Kitô, những thực hành ngày Sa-bát thực sự đã được nên trọn nơi Chúa Nhật. Ngày của niềm vui, nghỉ ngơi và tình liên đới. Trong tông thư ngày của Chúa, Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị gợi ý cho chúng ta rằng: nếu Chúa Nhật là ngày của niềm vui, thì Kitô hữu cần phải tuyên bố bằng hành vi cử chỉ thực sự của mình rằng: chúng tôi không thể nào có hạnh phúc riêng mình. Họ nhìn chung quanh để tìm kiếm những ai cần họ giúp đỡ. Việc này có thể thực hiện nơi khu xóm của họ, hay nơi những chỗ họ biết có bệnh nhân, có người già lão, trẻ em hay di dân, mà vào chính Chúa Nhật, cảm thấy hết sức cô độc lẻ loi, thiếu thốn và khổ đau. Xin Đức Giêsu, đấng làm chủ ngày Sa-bát và cũng làm chủ lề luật, hướng dẫn chúng ta biết cử hành Chúa Nhật như phương thế để gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ anh chị em và nên chọn lành. Amen.
Chúa chính nguồn tình yêu là dòng suối mát trong dịu êm. Chúa biến đổi đời con được trở nên nhân chứng tin mừng. Tươi mát cuộc đời con bằng hồng phúc mát ngát cao vời, bằng niềm tin thắp sáng giữa đời, bằng mạch suối thánh ân dịu vời. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài giữa chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài. Những khát vọng chân gian là hạnh phúc trong hoa màu tươi. Hãy giữ lòng thành thơi và truyền giáo chân lý nước trời. Chúa chính nguồn sự sống là mạch suối con vẫn mong chờ. Được tình Chúa chẳng khát bao giờ, Ngài là chính Chúa con cùng thờ. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn hạnh phúc của con. Xin cho con biết yêu Ngài, nấu nương Ngài giữa chốn trần ai. Xin cho con biết khát khao Chúa chính nguồn mạch suối hồng ân. Xin cho con biết yêu Ngài, sống trong Ngài và chết trong Ngài.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ nhân thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 sắp tới. Đức Thánh Cha Francisco gửi thư cho các bạn trẻ mời gọi họ tích cực tham gia vào hành trình thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 15 về người trẻ. Đức Hồng y Lorenzo Bandiseri, Tổng thư ký thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, cho biết như trên trong cuộc họp báo sáng 13 tháng Giêng vừa qua để giới thiệu tài liệu chuẩn bị thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ sẽ nhóm họp vào năm 2018. Đức Hồng y nói: "Trong thư này, Đức Thánh Cha ngỏ lời trực tiếp với người trẻ như dấu chỉ sự quan tâm yêu thương của Ngài đối với họ. Trong thư, Ngài nhắn nhủ người trẻ hãy tích cực tham gia hành trình thượng Hội đồng Giám mục, vì công nghệ này là vì họ và để toàn thể giáo hội lắng nghe tiếng nói của họ, sự nhạy cảm, niềm tin và cả những nghi ngờ và phê bình của họ." Ngoài ra, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ hãy đi ra ngoài theo gương tổ phụ Abraham, tiến về miền đất mới, được thành hình nhờ một xã hội công bằng và huynh đệ hơn. Xã hội này cần phải được xây dựng cho đến tận các khu ngoại ô của thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia, trong lễ nghi khai mạc, Ngài nói với họ, những sự việc có thể thay đổi không? Và các bạn đã cùng nhau hô rất to là có. Tiếng hô này nảy sinh từ một con tim trẻ trung, không chấp nhận bất công và không thể cúi mình chiều theo nền văn hóa gạt bỏ, và cũng chẳng chiều theo trào lưu hoàn cầu hóa sự dửng dưng. Đức Hồng y Bandiseri cho biết, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ hãy có những chọn lựa táo bạo và đừng quên những người trẻ khác đang bị bó buộc phải trốn chạy khỏi quê hương vì bấp bênh, bất công và chiến tranh. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ thực hiện hành trình phân định để khám phá dự án mà Thiên Chúa dành cho họ để sống trong vui mừng và sung mãn. Sau cùng, Đức Thánh Cha phó thác người trẻ cho Đức Maria thành Nazareth. Trong thư có đoạn, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng tín nhiệm nơi người trẻ. Ngài nói, một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng cũng là nhờ các bạn, nhờ ước muốn thay đổi và lòng quảng đại của các bạn. Các bạn đừng sợ lắng nghe Thánh Linh, đấng gợi ý cho các bạn những chọn lựa táo bạo. Đừng chần chờ khi lương tâm yêu cầu các bạn liều để theo Thầy. Giáo hội cũng muốn lắng nghe tiếng nói, sự nhạy cảm và niềm tin của các bạn, cả những nghi ngờ và phê bình của các bạn. Hãy làm cho tiếng kêu của các bạn được nghe thấy, hãy để cho tiếng kêu ấy vang dội trong các cộng đoàn và làm cho tiếng kêu ấy tới tai các mục tử. Thánh Biển Đức đã khuyên các viện phụ, hãy tham khảo cả các người trẻ trước mọi chọn lựa quan trọng, vì nhiều khi Chúa biểu lộ giải pháp tốt đẹp nhất cho người trẻ nhất. Tin Washington, Hoa Kỳ. Đức Hồng y Dolan sẽ đọc đoạn sách khôn ngoan trong lễ nhậm chức của ông Trump. Đức Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục Tổng giáo phận New York, cho biết, đoạn Kinh Thánh Ngài chọn để đọc trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump được lấy từ chương 9 sách khôn ngoan. Đó là lời cầu nguyện của vua Salomon, xin ơn khôn ngoan để lãnh đạo đất nước theo ý Thiên Chúa. Đức Hồng y Dolan nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ là Ngài luôn cầu nguyện điều này và nói đùa rằng Chúa chưa ban cho Ngài điều khấn xin. Đức Hồng y giải thích rằng qua nhiều thế kỷ, lời cầu nguyện của Salomon đã được dâng lên Chúa. Trong lời cầu nguyện, vua Salomon nhận thức rằng Thiên Chúa tạo dựng con người để cai quản thế giới trong sự thánh thiện và công bình và để xét xử với trái tim ngay thẳng. Nhà vua tiếp tục cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan hằng ngự bên tòa Chúa và xin đừng đuổi con khỏi các con cái Ngài. Vua Salomon cũng khẩn cầu Thiên Chúa ban đức khôn ngoan để người ở cùng và hành động với con, để con có thể biết điều làm đẹp lòng Chúa. vua cầu xin để các việc làm của vua sẽ được chấp nhận và vua sẽ phân xử dân chúa cách chính trực và xứng với ngai vàng của vua cha. Được biết, Đức Hồng Y Donan có một phút để đọc lời cầu nguyện này và ngài cho biết một phút là đủ cho ngài. Ngài được yêu cầu gửi lời cầu nguyện của mình đã chọn đến cho đội ngũ của ông Trump. Đức Hồng Y không biết có phải để kiểm soát hay không, nhưng đối với ngài, điều này là thích hợp. Đức Hồng Y Donan cùng với ba vị lãnh đạo các tôn giáo khác sẽ xuất hiện trên bục khi buổi lễ nhậm chức của Tổng thống Trump bắt đầu. Đức Hồng Y cũng cho biết có những phê bình về việc ngài tham dự vào lễ nhậm chức này và đã nhận được các lời phê bình. Ngài đã trả lời cho những phê bình là nếu bà Hillary Clinton đắc cử và mời ngài, thì ngài cũng sẽ hiện diện như một vinh dự. Đức Hồng Y nói thêm, chúng tôi là các mục tử và các lãnh đạo tôn giáo trong tổ chức cầu nguyện thánh thiện. Người ta yêu cầu chúng tôi cầu nguyện với họ và cho họ. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi vì họ hay chống lại họ. Đó là trách nhiệm thiêng liêng của chúng tôi. Đối với Đức Hồng Y Donan, lễ nhậm chức của một tổng thống mới cũng có thể là cơ hội của hy vọng và canh tân cho đất nước. Ngài nói, nhiều người có thể có những nghi ngờ về tổng thống đắc cử, và tôi chắc chắn cũng thế như đối với vị tổng thống sắp tới. Nhưng trong truyền thống vĩ đại của Hoa Kỳ, chúng ta nhìn vào thời điểm của vị tổng thống sắp tới như một cơ hội của hy vọng, một cách thế để cho một người một cơ hội và cố gắng để hoàn thành những lời ông ta đã hứa. Tin Roma. Nhà thờ Thánh Callisto ở khu Trastevere, Roma, đón người vô gia cư qua đêm. Trong những ngày vừa qua, các quốc gia đang hứng chịu những ngày giá rét và thời tiết khắc nghiệt. Nhiều trường hợp chết vì giá lạnh của những người vô gia cư đã được ghi nhận ở nhiều nơi. Trước tình hình khó khăn này, từ ngày 7 tháng Giêng vừa qua, nhà thờ Thánh Callisto ở khu vực Trastevere, Roma, đã mở cửa cho những người sống trên đường phố không nơi trú ngụ có thể tìm được nơi trú ngụ qua đêm. Nhà thờ này và các cơ sở phụ thuộc là vùng ngoại giới, tài sản trực thuộc của tòa thánh. Nhà thờ là nơi thờ phượng cổ kính, được xây cất xung quanh một giếng nước nơi Đức Giáo Hoàng Callisto thứ nhất tử đạo vào năm 222. Tòa nhà hiện tại được xây cất vào thế kỷ thứ 17. Nhà thờ này được trao cho cộng đồng Thánh Egidio và cộng đồng tổ chức các hoạt động phụng tự và giáo lý, đặc biệt cho những người cao niên và khuyết tật. Hiện tại có khoảng 30 người, gồm người Italia và người ngoại quốc, thường sống ngoài đường phố, được nghỉ đêm trong nhà thờ và trong các nơi liền kề, được sưởi ấm và được cung cấp giường, chăn mền và các dịch vụ vệ sinh. Các khách cư trú này có thể ăn tối từ 19 giờ chiều trở đi tại nhà ăn gần đó ở đường Via Dandolo và do đó có thể đến nhà thờ từ khoảng 20 đến 22 giờ. Họ rời nhà thờ vào khoảng 8 giờ sáng. Việc đón tiếp những người vô gia cư được giúp đỡ bởi các tình nguyện viên của cộng đồng Thánh Egidio. Những người này sẽ luôn phiên hiện diện suốt trong những giờ nhà thờ mở cửa. Mỗi khách trọ được các tình nguyện viên giúp đỡ, đồng hành trong việc tìm giải pháp cho những nhu cầu vật chất và sức khỏe của họ. Những ngày sau khi được tiếp đón tại đây, họ sẽ tìm kiếm, nếu có thể, nơi có tình trạng tiếp đón ổn định hơn. Tại Torino, Tổng giáo phận cũng đã tham gia vào việc giúp đỡ nhiều người nghèo khổ cần được giúp đỡ trong những ngày giá lạnh. Tổng giáo phận đã quyết định nới rộng nhà ngủ ở đường Via Capenverde tại trung tâm lịch sử, dùng một tầng khác của tòa nhà làm nơi ngủ cho những người vô gia cư. Tại đây, các khách trọ có thể ăn sáng và ăn tối. Hoạt động này được thực hiện cùng với sự cộng tác của Sơ Mick. Bên cạnh đó, Đức cha Cesare Nosiclia, Tổng giám mục của Torino, đã kêu gọi các giáo xứ và các dòng tu làm hết sức để giúp những người vô gia cư. Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp và Đức binh vực người trẻ di dân và tị nạn. Các giám mục Pháp và Đức kêu gọi gia tăng giúp đỡ người di dân và tị nạn, nhất là các trẻ vị thành niên. Trong thông cáo công bố hôm 12 tháng Giêng vừa qua, nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn lần thứ 103, được cử hành vào Chủ nhật 15 tháng Giêng vừa qua, các giám mục Pháp và Đức nhắc đến sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày này. Qua đó, Ngài lưu ý về số phận của các trẻ em và người trẻ là những người không được bảo vệ gấp 3 lần so với những người lớn. Theo thống kê năm 2015, trong số hơn 65 triệu người tị nạn trên thế giới, có quá một nửa là trẻ vị thành niên. Riêng tại Liên hiệp Âu Châu, năm 2014, chỉ có 23.000 người trẻ di dân và tị nạn. Năm 2015 sau đó, con số ấy tăng quá gấp 4 lần, tức là 100.000. Năm 2016, con số ấy càng gia tăng thêm. Các giám mục Pháp và Đức viết rằng, đứng trước kỷ lục đau buồn ấy, điều cần thiết hơn bao giờ hết là phải chiến đấu chống lại những nguyên nhân gây ra tình trạng đó. Đặc biệt, con số đông đảo các thiếu niên tị nạn không có người đi kèm ở châu Âu đang đề ra cho chúng ta những thách đố hết sức lớn lao. Các giám mục Pháp và Đức cũng nhắc lại lời Đức Thánh Cha khẳng định rằng, vì chúng ta nhìn nhận Chúa Giêsu Kitô nơi những người bé mọn và dễ bị tổn thương nhất, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể theo khả năng để bảo vệ phẩm giá của những người trẻ di dân và tị nạn. Nhiều trẻ vị thành niên bị bó buộc phải mại dâm hoặc bị đưa vào vòng kỹ nghệ dâm ô, bị cưỡng bách lao động hoặc xung vào quân ngũ hay trong những hình thức tội phạm khác. Các em là những người bị bó buộc phải trốn chạy vì xung đột và bách hại. Hội đồng Giám mục Pháp và Đức nhận định rằng, giáo hội công giáo tại hai nước này có nhiều tài nguyên để đồng hành với những người trẻ di dân để giúp các em trên con đường đạt tới sự tự lập. Đứng trước thách đố rộng lớn, cần phải nới rộng các đề nghị hiện có và phát triển hơn nữa. Trọng tâm hoạt động được tiến hành theo nguyên tắc khích lệ mỗi trẻ em phát huy khả năng của mình, đồng thời cũng không được quên trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong tư cách là những nước đã ký Hiệp ước Geneva, Hiệp ước Liên Hiệp Quốc về quyền của các trẻ em và các hiệp ước quốc tế khác, nước Pháp và Đức nhìn nhận các trẻ vị thành niên di dân có những quyền đặc thù. Vì thế, chúng tôi kêu gọi các vị hữu trách chính trị tại hai nước liên hệ, chu toàn nghĩa vụ, bảo đảm những điều kiện pháp lý và hành chính, giúp các trẻ vị thành niên có được môi trường sống xứng đáng nơi chúng ta. Cần phải tôn trọng quyền được sống tuổi thơ trong mọi hoàn cảnh.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y, Jean-Louis Thoron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn về việc đối thoại với Hồi giáo của giáo hội. Trả lời cho câu hỏi, đầu đã là hoạt động ngoại giao đi trước và theo sau những cuộc gặp gỡ của Tòa Thánh về việc đối thoại với Hồi giáo. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cho hay. Vào tháng 2 năm 2016, Đức Cha Azuso đã đến Cairo, và tại Cairo, Đức Cha đã được Đức Tổng Giám mục Rino Musaro sứ thần tòa thánh, tháp tùng tới đại học Al-Azhar. Đức cha Azuso đã trao tận tay cho giáo sư Schumann một bức thư của tôi. Trong đó tôi bày tỏ sự sẵn sàng đón tiếp đại imam và tháp tùng ông vào gặp Đức Thánh cha Francisco tại Vatican. Sau đó Đức cha Azuso đã sang Cairo hai lần nữa, vào tháng 7 và tháng 10, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sẽ ghi dấu việc tái đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh và Đại học Hồi giáo Cairo vào cuối tháng 4 năm 2017. Trước câu hỏi, đâu là các chặng ý nghĩ khác trong các sinh hoạt của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn trong năm 2016? Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn trả lời như sau. Vào đầu năm 2016, có cuộc gặp gỡ hàng năm tại Geneva giữa các nhân viên của Hội đồng và của Văn phòng đối thoại liên tôn, với sự cộng tác của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô trong tuần hòa hợp liên tôn do Liên Hiệp Quốc thành lập. Vào tháng Giêng, Đức cha Azuso, thư ký hội đồng, đã sang Abu Dhabi tham dự diễn đàn các tư tưởng gia Ả Rập, tổ chức lần đầu tiên. Đức cha là thuyết trình viên duy nhất không phải người Hồi giáo, và Đức cha đã phát biểu về đề tài khuynh hướng cực đoan, phân tích các lý do và các phương thế sửa chữa có thể có. Vào tháng 2, tôi đã được ông Khaled Abashat, trưởng phòng Hồi giáo, tháp tùng tham dự hội nghị đối thoại liên tôn lần thứ 12, triệu tập tại Doha bên Qatar. Nói về ý nghĩa, trước khi thực hiện các buổi tiếp kiến chung tín hữu và du khách hành hương năm châu năm 2016, nhiều lần Đức Thánh Cha đã gặp giới lãnh đạo các tôn giáo khác. Đức Hồng Y khẳng định, đó là các lúc rất quan trọng, trong đó Đức Thánh Cha đã nói mấy lời tự phát ngắn gọn. Các cung cách và cử chỉ dễ thương của Ngài đã để lại nơi tất cả mọi người một kỷ niệm tốt. Các vị thuộc Học viện Hoàng gia đặc trách nghiên cứu liên tôn tại Amman, bên Jordania, cũng như ông Hashi Baba Amot Bahimai, thủ lãnh cộng đoàn Bektashi, được Đức Giáo Hoàng tiếp kiến tuần sau đó, đã cho tôi biết như vậy. Đây là một huynh đoàn Hồi giáo phát xuất từ nhóm Sufi, được thành lập hồi thế kỷ 13 bên Thổ Nhĩ Kỳ và được phổ biến, nhất là bên Albania. Cùng sự kiện này lại xảy ra ngày mùng 1 tháng 6 với một phái đoàn 35 người, và sau cùng, ngày 23 tháng 11 với các người Hồi giáo Sunnit Iran, tham dự cuộc hội luận về khuynh hướng cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo do Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn tổ chức, cùng với Tổ chức Văn hóa và Tương quan tại Tehran. Ngoài ra, trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9 đã có hội nghị về châu Mỹ đối thoại, ngôi nhà chung của chúng ta, do Hội đồng Tòa Thánh và Học viện Đối thoại Liên tôn Buenos Aires cùng tổ chức. Các tham dự viên sau đó đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Sau cùng, chúng ta cũng không quên buổi tiếp liên tôn do chính Đức Thánh Cha muốn. Ngày mùng 3 tháng 11, với sự tham gia của biết bao thân hữu và các tác nhân đối thoại, trong đó có các nhân viên của Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn tại Viên bên Áo, viết tắt là CICIT. Trung tâm này cũng đã thăng tiến một cuộc hội luận về lòng thương xót tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Khi được hỏi về các mối tương quan của giáo hội với Á Châu và các nền văn hóa của nó, nhất là tầm quan trọng của đại lục này, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn cho hay. Hồi tháng 5 năm ngoái, Đức cha thư ký của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn đã sang Nhật Bản để tham khảo ý kiến các vị lãnh đạo tôn giáo cao cấp của vùng Trung Đông về đề tài quyền công dân nhằm thăng tiến một ý thức lớn hơn tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo. Trong các cuộc gặp gỡ tại Tokyo, cũng đã có việc củng cố các liên lạc giữa giáo hội công giáo và tổ chức Phật giáo Risho Koseikai. Vào tháng 10, Đức cha Azuso cũng đã cùng với cha phó thư ký Indunin Kodithuwaku đi sang Singapore rồi Đài Loan nhân cuộc gặp gỡ Kitô lão giáo, lần đầu tiên được tổ chức tại đây. Khẳng định việc Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn luôn gửi các sứ điệp tới các tôn giáo lớn tại Á Châu nhân các dịp lễ. Đức Hồng Y Togong khẳng định. Đúng thế, nhân lễ ánh sáng Vesak, kỷ niệm các biến cố trong cuộc đời Đức Phật, chúng tôi đã gửi sứ điệp về đề tài tín hữu Kitô và Phật giáo cùng nhau thăng tiến giáo dục môi sinh. Vào tháng 10, chúng tôi đã gửi một sứ điệp cho các tín hữu Ấn giáo, tập trung vào tầm quan trọng của gia đình nhân dịp lễ Deepavali, có nghĩa là hàng đèn dầu, dựa trên một huyền thoại cổ xưa diễn tả chiến thắng của chân lý trên dối trá và của ánh sáng trên tối tăm. Sau cùng, vào tháng Ramadan nhằm tháng 6, chúng tôi cũng đã gửi các lời cầu chúc truyền thống tới cộng đoàn Hồi giáo. Trả lời cho câu hỏi về sự kiện chính của năm 2016 vừa qua là cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình tại Assisi vào ngày 20 tháng 9, nhân kỷ niệm lần thứ 36, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai mời các vị lãnh đạo các tôn giáo lớn tụ tập nhau cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cho biết ý nghĩa của sự kiện này như sau. Cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình hồi năm 1986 đã hướng giáo hội tới các tôn giáo không Kitô. Mặc dù có giáo huấn của Đức Phaolô thứ sáu trong thông điệp Ecclesiam Suam và của Công đồng chung Vatican thứ hai với tuyên ngôn Nostra Aetate, các tôn giáo này xem ra vẫn xa vời, nếu không nói là xa lạ. Cuộc gặp gỡ liên tôn cầu nguyện cho hòa bình đã là biểu tượng, là việc thực hiện nhiệm vụ của giáo hội trong một thế giới đa tôn giáo. Vì thế, không phải vô tình mà chính Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tái đề nghị các nội dung của nó, bằng cách đến Assisi, tham dự một ngày cầu nguyện cho hòa bình, với đề tài, khát khao hòa bình, các tôn giáo và các nền văn hóa đối thoại với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài trả lời phỏng vấn của Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn về việc đối thoại với Hồi giáo. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Tình yêu thương Chúa, ôi kia. gần sông hôi. Chúa ơi, Chúa có đời, xin dẫn đưa con qua kia sông đó ở đây. Khi đời còn tội lỗi, Chúa nhìn con không nói, nụ cười tắt trên môi, ân thương Chúa chờ.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hàng ngày trên báo chí, truyền thanh, truyền hình, chúng ta thấy đầy những thông tin về những vụ giết người, cướp của, tham nhũng, hối lộ, lừa gạt, tai nạn, chiến tranh, khủng bố, vân vân. Đó là những chứng từ cụ thể về những tội lỗi con người đã phạm, hay những tội ác do con người gây ra. Thiên Chúa muốn cứu độ giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi và tội ác. Nhưng việc ấy sẽ không thành đạt nếu con người không muốn. Vì thế, ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhờ các ngôn sứ tố cáo tội lỗi của dân chúng và yêu cầu họ sám hối, hoán cải. Đến thời Tân Ước, ngôn sứ Gioan Tẩy Giả cũng kêu gọi mọi người sám hối và làm phép rửa bằng nước, để giúp họ bày tỏ lòng sám hối. Đến khi Chúa Giê-xu xuất hiện công khai, Ngài là đấng gánh tội trần gian, Ngài cũng xin chịu phép rửa của Gioan để làm gương, rồi kêu gọi mọi người, anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Tại sao Chúa Giê-xu lại kêu gọi sám hối? Và nước trời đến gần nghĩa là như thế nào? Trước hết, tất cả chúng ta đều nhìn nhận, tội lỗi vẫn luôn có trong đời chúng ta. Nhưng nhiều người ngày nay đã không ý thức đúng về tội lỗi. Đây là một điều rất đáng sợ. Họ ăn cắp, gian dối, bất công, lừa gạt, giết người, phản bội, vân vân, mà không cảm thấy bối rối lo âu mấy. Hoặc, vì họ cho rằng, vì hoàn cảnh bó buộc, nên gặp thời thế, thế thời phải thế. Hoặc, vì họ muốn loại trừ tiếng lương tâm là tiếng Thiên Chúa, để họ hoàn toàn làm chủ và xét đoán theo tư lợi, ích kỷ, không dựa vào giá trị khách quan. Nhưng dầu con người có bị chi phối bởi hoàn cảnh, bởi tính tình, bởi người khác, thì mỗi người vẫn có tự do chọn lựa và quyết định, nên phải nhận phần trách nhiệm về sự chọn lựa và quyết định của mình. Kinh Thánh đã giúp chúng ta ý thức về tội, ngay khi thuật lại việc tổ tông loài người sa ngã. Tội là lạm dụng tự do Thiên Chúa chia sẻ cho, để chọn lựa lời nói, việc làm, hoặc ước muốn, trái với lời Thiên Chúa dạy. Trái với lương tâm, với lý trí, với sự thật. Hậu quả là cắt đứt mối dây hiệp thông với Thiên Chúa, gây xáo trộn nơi bản thân, và làm tan vỡ mối dây hiệp thông với tất cả mọi người. Ý thức về tội đòi chúng ta phải thực hiện sám hối. Chúa Giê-xu mời gọi sám hối, để con người từ bỏ tội lỗi, trở về với Thiên Chúa và phục hồi phẩm giá của mình. Sám hối không phải chỉ là một nghi thức để tỏ ra ăn năn hối tiếc về tội đã phạm, như tự kiểm, tự phê, tự nhận khuyết điểm, thú tội, dầu có thành thật đi nữa. Sám hối mà không đổi đời, ăn năn mà không trở lại, thì đâu vẫn hoàn đó. Sám hối đích thực phải xuất phát từ lòng tôn kính Thiên Chúa, cũng như yêu mến chính mình và mọi người, mọi vật, để trở về đời sống hiệp thông với tất cả, ăn năn hối tiếc và từ bỏ con đường đã làm mình bị chia cắt và xa cách. Sám hối, phải đổi đời để sống tốt đẹp hơn. Đổi đời thì trước hết phải thay đổi tư duy, loại bỏ những nhận thức sai lạc, chủ quan, lầm lỗi, rồi thay đổi cả nếp sống và thái độ theo tư duy, đúng với sự thật khách quan, thì đời sống mới thống nhất, không giả hình và mâu thuẫn. Đàng khác, đi liền với lời kêu gọi, hãy sám hối. Chúa Giêsu còn bảo, vì nước trời đã đến gần. Chúng ta biết nước trời hay nước Thiên Chúa là một trong những chủ đề chính trong những lời truyền giảng của Chúa Giêsu. Vì thế, trọng tâm lời truyền giảng của Ngài là loan báo, giới thiệu và trình bày về nước trời. Ngài dùng nhiều dụ ngôn để giảng dạy. Mỗi dụ ngôn nói lên một ý nghĩa của nước trời. Chẳng hạn, dụ ngôn hạt cải và men trong bột cho biết sức mạnh vô hình nhưng bất khuất của nước trời. Dụ ngôn kho tàng giấu trong ruộng và viên ngọc quý cho biết nước trời có giá trị tuyệt đối và ưu tiên. Dụ ngôn tiệc cưới cho biết mọi người đều được mời gọi hưởng niềm vui của nước trời, nhưng có nhiều người từ chối. Dụ ngôn cỏ lùng cho biết hiện nay nước trời chưa hoàn hảo. Một ngày kia, nước đó sẽ đạt tới viên mãn. Dụ ngôn thợ làm vườn nho cho biết Thiên Chúa rộng lượng với mọi kẻ đáp ứng lời mời vào nước trời. Như vậy, qua những dụ ngôn Chúa giảng dạy, chúng ta biết được một số yếu tố căn bản của nước trời như sau. Thứ nhất, nước trời là nước vô hình, nội tâm, được thiết lập trong các tâm hồn. Thứ hai, nước trời là nước thánh thiện, vì những ai gia nhập vào nước ấy được mời gọi trở nên toàn thiện. Thứ ba, nước trời là nước đại đồng, vì đón nhận mọi người, mọi dân tộc, không phân biệt màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, miễn là họ có lòng tin và sám hối. Thứ tư, nước trời tràn đầy ơn phúc, trong đó, mọi người đều được vui mừng và thỏa mãn. Thứ năm, nước trời có giá trị tuyệt đối, phải đặt lên trên hết mọi sự. Phải sẵn sàng hy sinh tất cả, bằng mọi giá, phải vào cho được. Thứ sáu, nước trời đã đến cùng với Chúa Giêsu. Như vậy, nước trời không còn xa xôi, cũng không còn là một lời hứa, nhưng đã hình thành trong trần gian qua sự hiện diện của Ngài. Đã đến cùng với Ngài. Chính Ngài thiết lập nước trời ở trần gian. Ai tin, sám hối và đón nhận Ngài là đã được vào nước trời. Vì thế, cùng với lời kêu gọi, hãy sám hối, Chúa Giêsu nói, vì nước trời đã đến gần. Có nghĩa, Chúa đến loan báo tin mừng về nước trời, tức là Ngài đem ơn cứu độ đến, và điều kiện để được gia nhập nước trời, để được ơn cứu độ, là người ta phải ăn năn sám hối, phải cải thiện đời sống. Phải lo từ bỏ con đường cũ, để đi con đường của Chúa. Phải từ bỏ đi những thói hư tật xấu, mà sống bác ái với mọi người. Phải bỏ đi thói buôn bán gian lận, cho vay nặng lãi, lừa dối, và nói hành nói xấu người khác. Mà ra sức nâng đỡ và chia sẻ của cải vật chất, cũng như tinh thần, cho những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Lòng sám hối sẽ chỉ cho chúng ta biết những ai đang cần chúng ta giúp đỡ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã lãnh nhận bí tích rửa tội, tức là chúng ta đã được gia nhập vào nước trời. Nhưng, trong cuộc đời trần thế này, còn có tội lỗi, sự ác. Con người còn đang chịu cám dỗ, có thể sa ngã. Nên còn phải phấn đấu và sám hối. Vì vậy, bao lâu còn sống ở đời này, chúng ta còn phải sám hối, sám hối thường xuyên, sám hối suốt đời. Xin Chúa cho mỗi người ý thức thân phận tội lỗi của mình, mà biết sám hối không ngừng, và biết thông cảm và thứ tha cho những người lỡ làm cho chúng ta buồn lòng vì một lý do nào đó. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từng ngày là lễ vật đời con dâng Chúa, từng ngày là lễ vật dâng Chúa. Chúa ơi, từng ngày là món quà Chúa cho đời con. Từng cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người đã chia sẻ những cảm nhận của mình đối với con người và cuộc sống như sau. Vợ tôi chỉ có mì gói chiều nay. Tôi không phiền cho rằng nàng lười nấu nướng mà phải vui mừng vì nàng không ra đường cặp kè với ai khác. Cảm ơn trời, tôi vẫn còn có một người vợ tốt. Chồng tôi cứ ngồi salon coi tivi. Tôi không buồn vì chàng vẫn ở nhà với tôi thay vì ra quán nhậu nhẹt tốn tiền rồi đánh lộn, say rượu, lái xe. Cảm ơn trời, tôi vẫn còn một người chồng tốt. Con gái tôi cằn nhằn vì bị bắt rửa chén. Tôi không phiền vì nó vẫn là đứa con ngoan, không ra đường, lêu lỏng. Sau buổi tiệc, khi các bạn ra về, tôi phải cực nhọc, lau chùi, nhưng tôi vui vì có được nhiều bạn hữu. Đi giữa trời đứng bóng nóng nực, tôi không buồn phiền vì được sống thong thả tự do dưới ánh mặt trời. Ở trong nhà thờ, cái bà đứng sau tôi hát sai điệu nhạc hết, nhưng tôi không lấy làm phiền vì biết rằng thính giác của mình còn rất tốt, trong khi kẻ khác thì không còn khả năng nghe được. Sau một ngày làm việc, tôi mệt mỏi và đau nhức các bắp thịt, nhưng tôi vui vì thấy rằng mình vẫn còn có khả năng làm được những việc nặng nhọc. Buổi sáng đang ngủ ngon mà bị đồng hồ báo thức, đáng lẽ phải cầu nhào, nhưng tôi vui vì biết rằng mình còn sống. Quý vị và các bạn thân mến, những câu nói trên nghe có vẻ rất bình dị về những điều trong đời sống thường ngày. Nhưng để sống được thông điệp sâu xa ở đằng sau những lời nói ấy, thì đó là điều không hề bình dị như mặt chữ của nó. Thông điệp đó nhắc ta rằng, dù thế nào đi nữa, hãy biết luôn hài lòng với tất cả mọi tình huống. Điều này làm ta liên tưởng tới lời dạy của Thánh Phaolô rằng, hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì tất cả đều là hồng ân. Thật sự, để có thể nói được rằng tất cả là hồng ân là điều dễ dàng, nếu cái tất cả ấy là ân lộc, là may lành, là xuôi chèo, mát mái. Nhưng nếu cái tất cả kia là tâm tối, là bất hạnh, rủi ro, đổ vỡ, chết chóc và bệnh tật thình lình ập đến, trước những mảng màu đen xám xịt ấy mà nói ta có thể dâng lời tạ ơn Chúa, thì quả thật, đó là điều dường như không thể. Nhưng dù ta có muốn chấp nhận hay không, thì hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì tất cả là hồng ân, phải là kim chỉ nam và là linh đạo sống cho tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Linh đạo ấy sẽ đem lại cho chúng ta sự giải thoát, sự an nhiên tỉnh tại trước những biến động của thế thái nhân tình, trước những mỏng giòn dễ sức mẻ của thân phận con người. Ai trong chúng ta cũng đều có quyền cầu xin cho mình một cuộc sống bình an và may lành. Nhưng chắc rằng lộ trình dương thế của chúng ta không thể nào tránh khỏi những hầm hố, những chông gai của những điều mà chúng ta không mong, những chuyện mà chúng ta không muốn. Và khi những điều không mong muốn ấy xảy đến mà chúng ta không thể tránh khỏi, thì chúng ta cần khám phá cho bằng được những giá trị tiềm ẩn trong các biến cố ấy. Và chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ phải thất vọng, vì đằng sau những khoảnh khắc tâm tối ấy là thời gian hừng đông chuẩn bị ló dạng, và đằng sau mưa gió dập vùi sẽ là thời khắc cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Vậy thân lạy Chúa, xin cho chúng con có khả năng khám phá ra, cảm nhận thấy và nhìn ra được những hồng ân trong tất cả mọi biến cố, dù đó là những khoảnh khắc của bão tố và phong ba. Amen.
Cuộc đời là món quà Chúa ban tặng con, cuộc đời là lễ vật đời con dâng Chúa, cuộc đời là lễ vật dân Chúa. Chúa ơi, cuộc đời là món quà Chúa ban
Chúa hơn đại dương. Tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì? Chúa ơi yêu con, Ngài chiến cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình yêu. Từ cao xanh đó tình Chúa hơn đại dương. Tình này dân Chúa nhỏ bé có là gì? Chúa ơi yêu con, Ngài chết cho cuộc đời, hiến dâng cuộc đời làm lễ dâng tình
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.